Anan, có bốn ma và 84.000 phiền não mà chúng sanh phải bị nhọc nhằn mỏi mệt. Chư Phật lại dùng các pháp ấy mà làm Phật sự, đó gọi là vào pháp môn của tất cả chư Phật. Bồ Tát vào môn này hoặc thấy tất cả cõi Phật nghiêm tịnh, không lấy làm mừng, không ham muốn, không cao hạnh, hoặc thấy tất cả các cõi Phật bất tịnh cũng không lo, không ngại, không bỏ qua, chỉ phải ở nơi chư Phật sanh tâm thanh tịnh, vui mừng, cung kính, khen ngợi chưa từng có. Chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sanh mà hiện ra các cõi Phật không đồng. A Nan, ông thấy cõi nước của chư Phật, đất có bao nhiêu mà hư không không bao nhiêu. Như thế, thấy xác thân chư Phật, thân có bao nhiêu mà trí tuệ không ngại thì không có bao nhiêu. A Nan, xác thân chư Phật, oai tướng, chủng tánh, giới định, trí huệ, giải thoát tri kiến, lực vô sở úy, các pháp bất cộng, đại từ đại bi, giữ oai nghi thọ mạng, nói pháp giáo hóa thành tựu chúng sanh, nghiêm tịnh cõi Phật, thảy đều đồng đẳng, cho nên gọi là tam miệu tam bộ tam Phật đà, gọi là đa đà a già độ, gọi là Phật đà. A nan, nếu ta nói đủ nghĩa ba câu này, dầu suốt đời của ông cũng không lãnh thọ hết được. Giả sử chúng sanh đầy dẫy trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, như A nan đa văn thứ nhất được niệm tổng trì, những người đó suốt cả đời cũng không lãnh thọ được. Như thế, A nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. A nan bạch Phật rằng: Dạ, con từ nay về sau không dám tự cho mình là đa văn nữa. Phật bảo A nan: Chớ nên khởi tâm thối lui. Vì sao? Ta nói ông đa văn hơn hết trong hàng thanh văn, chứ không phải nói với hàng Bồ Tát. Hãy thôi A nan, người có trí không nên so sánh với các hàng Bồ Tát, biển sâu còn có thể dò được, chứ thiền định, trí tuệ, tổng trì biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát không thể đo lường được. A nan, các ông hãy riêng việc Bồ Tát ra. Duy Ma Cật đây hiện bày sức thần thông, trong một lúc mà tất cả hùng hàng thinh văn, bích chi Phật phải trăm nghìn kiếp tận lực biến hóa đều không làm được. Bây giờ các Bồ Tát ở nước chúng hương đến đó chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con khi mới thấy cõi này tâm tưởng cho là hạ liệt, nay chúng con tự hối trách bỏ tâm ấy. Vì sao? Phương tiện chư Phật không thể nghĩ bàn, vì độ thoát chúng sanh nên theo chỗ nhu cầu như thế nào mà hiện ra cõi Phật như thế ấy. Dạ bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn ban chút ít pháp cho chúng con để trở về cõi kia được nhớ nghĩ đến Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại sư Đăng Tòa Pháp Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia, cư sĩ thiện tri thức hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện hôm nay. Thì vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thông đã đọc phần kinh văn, và bây giờ thầy cũng lặp lại phần kinh văn, rồi sau đó thì thầy thuyết giảng cái nghĩa lý rộng ra. A nan, có bốn ma và 84.000 phiền não mà chúng sinh phải bị nhọc nhằn mệt mỏi. Chư Phật lại dùng các pháp ấy mà làm Phật sự, đó gọi là vào pháp môn của tất cả chư Phật. Bồ Tát vào môn này hoặc thấy tất cả cõi Phật nghiêm tịnh, không lấy làm mừng, không ham muốn, không cao ngạo, hoặc thấy tất cả cõi Phật bất tịnh, cũng không lo, không ngại, không bỏ qua. Chỉ phải ở nơi chư Phật thanh tịnh, vui mừng, cung kính khen ngợi chưa từng có. Chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sinh mà hiện ra các cõi Phật không đồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi đọc qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy rõ rằng cái thế giới mà chúng sinh chúng ta đang ở đây, khi mà tu hành hoặc không tu hành đều bị bốn cái loài ma nó chi phối. Bây giờ cái loài ma thứ nhất gọi là phiền não ma. Cái loài ma này thì nó phát sinh từ tâm ý điên đảo của chúng sinh qua hình thức của tham, sân và si. Mà thật vậy, từ trong cái ý tham sân si này mà 84.000 phiền não lần lần nó trải dài ra trên cái cõi thế gian này. Thứ hai là ẩm ma, còn được gọi là ngũ ấm ma. Đây là một cái loại ma mà nó ẩn hiện trong cái ngũ uẩn của chúng ta. Như quý vị biết, ngũ uẩn của chúng ta thì có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và mỗi một cái phần tu hành, quý vị sẽ có 10 cái loại ma nó hiện ra trong khi quý vị thiền định. Chính vì vậy mà mình có 5 món là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì mình có 50 cái ngũ ấm ma. Đây là phần rất là quan trọng mà hầu hết những người tu họ không có thầy hướng dẫn. Những người tu mà một mình tu trên núi trên non, họ dễ lạc vào con đường mà của thiên ma dẫn dụ, hay là lạc vào con đường của ngũ ấm ma. Khi lạc vào con đường này, quý vị tưởng rằng quý vị đắc đạo, rồi quý vị sanh cái tâm cao ngạo, tưởng rằng cái vũ trụ này quý vị là bậc cao cả hơn hết, quý vị là bậc cao vô thượng hơn hết. Đây là nằm ở trong cái loài ngũ ấm ma nó chi phối. Bởi vì cái ngũ ấm ma này trong cái thiền định nó hiện ra nhiều cái cảnh rất là vi diệu, mà hình như là với cái tâm phàm mình khó mà có thể tránh được. Chẳng hạn như quý vị ngồi thiền, quý vị thấy rằng tự nhiên mình đi đến một cái nơi mà nơi đó cảnh trí nó rất là xinh đẹp. Trên dòm lên đó thì thấy rằng chư Phật đang ngồi trên tỏa ánh hào quang ra, trên chư thiên thì sướng nhạc hoặc là rải hoa cúng dường, rồi kế tiếp lại được chư Phật rờ đầu mình thọ ký mình sẽ thành Phật. Đây là những cái cảnh mà thắng diệu, thường thường nó nằm ở trong cái ngũ ấm ma. Do đó có những người mà họ bị ngũ ấm ma đó, khi mà họ xả thiền đó, họ tưởng họ đắc đạo, họ tới đâu họ cũng khoe khoang rằng họ tu, họ đạt đến cái cảnh giới đó. Và họ khoe khoang như vậy cho đến một ngày nó mất đi cảnh giới này thì tự nhiên họ sanh ra cái phiền não, đau khổ. Có những người họ quỷ luôn tới cái mạng của họ nè. Do đó những người tu mà hầu như là không có thầy hướng dẫn, dễ bị lạc vào trong cái ngũ ấm ma. Các người mà tu thiền hay là tu tất cả những môn nào khác mà khi dụng công tĩnh lực thành tựu thì các loài ma này nó nương theo cái ngũ ấm mà nó hiện hình, nó phá nhiễu người tu hành. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đã trình bày các điều này rất là rõ ràng. Quý đại chúng nào mà chưa có hiểu được cái sự nguy hiểm của ngũ ấm ma thì quý vị vào trong cái đạo tràng niệm Phật khom, vào trong cái phần thuyết giảng ngũ ấm ma của thầy đó, quý vị liếc vô trong cái ngũ ấm ma, quý vị sẽ thấy cái phần này. Rồi phần 3 nói về cái tử ma. Tử ma tức như là một cái loài ma quỷ diệt, mà còn gọi là thần chết, hay là còn gọi là thiết bản của Diêm Vương ha. Hầu hết thì cái loài ma này nó hủy diệt cái sanh mạng của chúng sinh, làm cho người tu phải hủy diệt mạng căn. Trong khi cái đường tu giải thoát thì nó chưa có đầy đủ. Bởi vậy, chính vì vậy mà Đức Phật khuyên người ta tu đó, là khi hiểu đạo là phải bắt đầu phải tu, đừng có đợi khi về già. Bởi vì khi về già quý vị tu rồi thì tử ma này nó cũng chập chờn sau trước quý vị rồi. Quý vị tu chưa bao lâu hết là nó đã bắt quý vị đi rồi. Còn hơn là bây giờ mình còn trẻ, cái tinh thần cũng như là cái sắc dốc của mình nó còn được, nghĩa là đầy đủ, thì cái tử ma này nó còn xa. Thành ra mình lợi dụng cái sắc dốc của mình còn trẻ, mình ráng mình tu hành. Đến khi mà cái đạo mình nó gần chín rồi thì mà tử ma có đến đi nữa, mình cũng đã thành đạo rồi. Thành ra tử ma này rất là trở ngại cho người tu hành. Nhưng mà với những người khôn thì tử ma không có làm trở ngại được. Tại vì những người này vừa biết đạo là người lập tức tu. Họ không chờ đợi thời gian. Họ không chờ đợi rằng tôi già tôi mới tu. Hay là tôi còn hai cô con gái cặp kê cũng mới lớn. Tôi đợi tôi gả hai cháu đi rồi tôi mới tu. Không có lần lựa như vậy. Lần lựa như vậy thì tử ma này nó sẽ đến đưa quý vị đi ngay lập tức. Trong quý vị chưa người nào tu mà có thể biết được khi nào mình chết hết. Thành ra quý vị lần lựa là quý vị sẽ nằm trọn vẹn ở trong cái bàn tay của tử ma, không thoát được. Rồi cái loại thứ ba gọi là loại thiên ma. Đây là cái loại mà thiên ma thuộc về cung trời thứ sáu của dục giới thiên. Cái thiên chủ của thiên ma này thì nó cai trị cái dục giới thiên. Vì thế mà chúng không muốn chúng nhân ở trong cái cõi ta bà này tu hành đắc đạo. Bởi vì một người mà tu hành đắc đạo đó là họ có thể hướng dẫn những người khác tu và sẽ đắc đạo theo. Chính vì vậy mà thiên ma luôn luôn nó phá những người tu, nó không cho đắc đạo, để cho cái người đó phải ở lại thế gian này, phải nằm ở trong cái nghiệp trả dai của nhân quả. Hầu hết đó, những người nào mà tu cao rồi đó, khi mà cái lòng tham ái nó đã khô cạn ở trong tâm rồi đó, cái sự dâm dục nó không còn nữa đó, thì bây giờ cái tinh thần nó rất là thanh tịnh. Khi mà tinh thần nó thanh tịnh đó thì cái hào quang ở trong tâm trí nó phát hiện ra. Cái loài ma này nó đứng ở trên cung trời thứ sáu, nó dòm xuống. Nó thấy hào quang hừng hực phát lên nửa lưng trời thì nó biết rằng cái người này đạo đức đã cao sâu rồi. Thì bây giờ nó tùy tâm của người tu này ham muốn cái điều gì thì nó nhập vào tâm người này. Nó làm cho người đó được như ý. Và sau cùng á thì nó dẫn dắt cái người tu vào con đường dâm dục trở lại để đọa lạc. Thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ một cái vị tu sĩ nào đó mà tu cao ở trong núi non, thì cái loài thiên ma này khi mà nó thấy rằng cái đạo hạnh của ông này đã phát, cái tâm quang đã phát rồi, thì nó biết rằng cái bậc này thanh tịnh rồi đó. Nếu mà nó không có xuống nó dẫn dụ thì bậc này sẽ giải thoát, sẽ độ hết những người thế gian này. Nó sẽ mất đi những người slave của nó, những người mà kêu là cũng như là những người mà kêu là lao dịch cho nó. Chính vì thế mà nó tìm mọi cách để nó gần gũi với cái vị tu sĩ này. Nó gần gũi bằng cách là người này họ ngồi trong núi họ tu, cách xa ở thế giới bên ngoài vậy đó. Nhưng mà nó cho những cái thiên ma nữ xuống, nó đem châu báu ngọc ngà, nó làm cho rực rỡ trong cửa động, nó đem những cái cơm thượng diệu từ ở trên cung trời thứ sáu xuống nó cúng dường. Nó nói rằng thượng nhân tu công đức cao quá rồi, thành ra cảm ứng tới chúng con từ các cung trời ở trên tam thiên đại thiên đến đây để cúng dường cho thượng nhân. Mới đầu nó chỉ cúng dường thôi, sau này rồi nó dùng sắc đẹp nó quyến rũ và nó lôi cái người tu đó vào trong cái trạng thái là dâm dục để mà trở lại phàm phu. Rất là nguy hiểm. Nhiều người tu ở núi non đã bị cái cảnh này mà rốt cuộc rồi thân bại và danh liệt. Cả một cuộc đời tu đã bị thiên ma nó phá hỏng. Cái mục đích của thiên ma nó không phải là nó giúp cho quý vị có cái định lực của ham muốn, mà nó tìm cách nó lôi kéo quý vị vào con đường sau cùng, là sau rốt là cái sự dâm dục, để cho quý vị mất đi cái tinh 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 anh của cái nguyên quân thần quý vị, và nó bắt quý vị vào ở trong cái thế giới của nó. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, một người tu lâu quá cái tâm thanh tịnh, cái tự nhiên phát khởi ra, mình tu được thanh tịnh rồi nhưng mà mình chưa có thần thông, mình cần phải có thần thông để mình thể hiện, để mà cho tất cả mọi người thấy mình có những cái sức thần thông lớn như vậy. Thì bây giờ thiên ma nó biết, tại mình suy nghĩ là biết liền à, thiên ma nó biết, nó có tha tâm thông, nó biết ông này thích thần thông, thì nó lập tức nó dùng cái quân thần nó nhập vô tâm ông này, và nó dùng cái pháp lực của nó biểu diễn, nó biến hóa đủ hết, biến hóa đủ trò hết. Thì ông này thấy thích rồi, thì bây giờ nó dẫn dụ lần lần, nó đưa vào trong cái con đường rốt ráo sau cùng là dâm dục với chúng sinh, để rồi tan hết cái đạo của mình. Rất là nguy hiểm. Bởi vì trên đường tu mà quý vị chưa có đầy đủ cái định lực đó, tu đừng có khởi cái lòng ao ao ước. Tất cả thần thông định lực nó sẽ thành tựu nếu quý vị tu đến cái mức thanh tịnh viên mãn, thì tự động cái thần thông này khởi, quý vị không cần phải ao ước. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ quý vị tu nhĩ căn viên thông, cái tánh nghe của quý vị nó lần lần nó đầy đủ rồi, nó viên mãn rồi, thì bây giờ khi mà nó quá sức tột cùng cái sức thanh tịnh nó, thì nó phát sinh ra cái nhĩ thông. Tất nhiên là quý vị ngồi một chỗ mà quý vị nghe ở tam thiên đại thiên thế giới nói chuyện hết, quý vị ngồi một chỗ mà người ta nói gì động tới quý vị đều biết hết. Đó là tự động quý vị thanh tịnh ở nhĩ căn mà nó phát ra. Quý vị tu về mắt cũng vậy nữa, khi mà quý vị tu về nhãn căn, đến giai đoạn nào đó khi mà nhãn căn nó đã viên mãn đầy đủ rồi, quý vị không mong cầu, thì tự động quý vị nhìn cũng thấy lạ lùng, tại sao bên Việt Nam cách đây cả nửa cái quả đất mà mình dòm, mình thấy rõ ràng cái người nhà mình ở trong đó làm gì mình thấy sạch hết à. Rồi giờ mâm ở trên trời thì ở trên cung trời ông Phạm Dương này, ông đang đi ngủ, ông đang là ăn uống, ông đang làm gì mình cũng thấy hết à. Đây là do cái công tu mà cái nhãn lực của mình, cái nhĩ lực của mình nó đã thanh tịnh, thành ra nó phát ra cái thông, chứ còn không phải do sự ham muốn. Quý vị mà ham muốn phát ra thông thì chắc chắn rằng quý vị sẽ đi vào con đường của thiên ma đạo, tại vì chắc chắn thiên ma nó nhập cái quân thần vào trong cái tâm tưởng quý vị à. Thành ra rất quan trọng điểm này, đừng mong cầu những cái gì không mong cầu mà được tất cả, mong cầu rồi mất tất cả. Đây là cái điều mà thầy thường dạy tất cả đệ tử: mong cầu thì mất tất cả, không mong cầu được tất cả. Bây giờ ngoài cái thiên ma thì người tu còn bị 84 cái phiền não chướng chi phối. Chính vì trong tâm tưởng của chúng sinh có 84.000 cái phiền não này, chính vì vậy mà Đức Phật mới dạy 84.000 cái pháp môn để tu, để đối trị với những cái phiền não này. Cái 84.000 cái phiền não này nó phát sinh từ cái tham sân và si, và từ cái đẳng phần của tham sân và si. Đẳng phần có nghĩa là những phương tiện hỗ trợ đó cho tham sân si. Thành ra cộng chung lại tham sân và si cộng với đẳng phần của tham sân si, nó tạo ra 84.000 cái phiền não. Tuy nhiên trên đường tu chúng sinh là có cái phiền não do tham sân và si, thì vào nó có cái phương pháp tu gọi là tam vô lậu học, đó là giới, định và huệ. Có người nhờ giữ giới mà không có phát triển cái lòng tham. Có người nhờ cái định lực mà cái lòng sân nó không có phát khởi được. Có người nhờ cái huệ mà phá tan được cái sự mê lầm, cái sự si mê ở trong tam giới này. Như vậy thì giới định huệ, nếu mà mình tu được đầy đủ thì nó sẽ cảm hóa cái ý tham sân và si. Nó đưa tham sân và si về trong cái thanh tịnh gọi là bạch tịnh trí. Cái ý tịnh trí có nghĩa là sự thanh tịnh hoàn toàn trong cái ý căn. Bởi vì ở thế gian này thì nó có đủ tứ ma, đó là phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Ngoài ra nó còn tiếp tay với của 84.000 cái phiền não. Vì thế mà chư Phật và chư Bồ Tát, các ngài tùy duyên và thời cơ mà thị hiện vào trong cái cõi thế gian này. Cái mục đích của các ngài là để hướng dẫn chúng sinh thoát khỏi cái tứ ma và phiền não ma, để đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Nếu mà quý vị không còn bị tứ ma và phiền não ma chi phối nữa thì sao? Thì quý vị sẽ bước lên cái bờ giải thoát. Và cái tứ ma và phiền não ma là gì của quý vị? Nó sẽ là những cái người mà phục dịch cho quý vị. Những người phục dịch cho quý vị. Khi mà mình chưa thành đạo thì nó là cái người sai khiến mình. Khi mình người thành đạo, nó là cái người mình sử dụng nó. Bởi vậy chư Phật gọi là dùng cái tứ ma và phiền não ma để làm Phật sự, là cái nghĩa này. Như vậy thì các chư Phật và Bồ Tát, các ngài đã dùng cái những cái phương pháp này để làm Phật sự. Và bởi vì nghiệp căn của mọi chúng sinh không đồng đẳng cấp, do đó Đức Như Lai với tâm bình đẳng vì chúng sinh mà hiện ra các cõi Phật không đồng. Bây giờ phần kế tiếp. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn. A Nan, ông thấy cõi nước của chư Phật, đất có bao nhiêu và hư không có bao nhiêu? Như thế thấy sắc thân chư Phật, thân có bao nhiêu mà trí huệ không ngại thì không có bao nhiêu. A Nan, sắc thân chư Phật oai tướng, chủng tánh, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, lực, vô sở quý, các pháp bất cộng, đại từ bi, giữ oai nghi, thọ mạng, nói pháp, thành tựu chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, đủ các pháp Phật, thải đều đồng đẳng, nên gọi là tam miệu, tam Phật đà, gọi là đa đà, a già độ, gọi là Phật đà. A Nan, nếu ta nói đủ nghĩa ba câu này, dầu suốt cuộc đời ông cũng không lãnh thọ hết. Giả sử chúng sinh đầy dẫy trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, như A Nan đa văn đệ nhất được niệm tổng trì, những người đó suốt đời cũng không lãnh thọ được. Như thế A Nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có hạn lượng, trí huệ biện tài không thể luận bàn. A Di Đà Phật, quý vị đọc cái đoạn kinh này quý vị thấy hơi tối nghĩa ha. A Di Đà Phật. Tuy nhiên khi mà quý vị có cái sự tư duy thì quý vị sẽ thấy rằng cái đoạn kinh này nó không có tối nghĩa, mà đoạn kinh này rất là hay. Đoạn kinh này Đức Phật trình bày cái cảnh trí của bản tâm giác. Cái bản tâm giác này không phải là của Đức Phật, mà của tất cả mọi cái chúng sinh đang tu cái hạnh Bồ Tát Đạo. Bây giờ nói về cái tâm hạnh của những cái vị Bồ Tát đang tu Bồ Tát hạnh, thì bên ngoài hiển lộ bằng sắc thân qua các oai tướng của 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quý vị thấy những cái Bồ Tát mà từ Bát Địa trở lên đều có đầy đủ cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình. Ngoài ra ở bên trong còn bản giác, nó hiện đầy đủ những cái đức tính cao quý, chẳng hạn giống như là giới, định và huệ, giải thoát tri kiến, thành tựu các pháp đại từ đại bi, và dùng đó để nói pháp giáo hóa chúng sinh. Và khi Bồ Tát mà đã viên mãn đầy đủ á, thì hòa đồng với pháp giới chúng sinh. Mà hãy hòa đồng với pháp giới chúng sinh rồi á, thì không gọi là cái Bồ Tát nữa, hay là không gọi là bản giác nữa, mà gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà, mà cũng còn gọi là Đa Đà, A Già Độ và Phật Đà. Bây giờ nói rộng ra thì Tam Miệu Tam Phật Đà có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Cái quả vị này là cái phần mà tối thượng nhất của cái tánh giác của người tu. Như vậy khi quý vị đạt đến cái bản giác viên mãn thì bản tâm quý vị sẽ gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà. Rồi bây giờ cái tên này nó còn một cái tên nữa là Đa Đà A Già Độ, có nghĩa là Như Lai, có nghĩa là cái bản tâm bất động, có nghĩa là bản tâm quý vị mà tu đến tột tột cùng có bản giác rồi thì quý vị sẽ được cái danh xưng là Như Lai. Như Lai là không tới không lui không đi, là cái bản tâm bất động đã đạt được hoàn toàn cái sự giác ngộ viên mãn. Ở đây cái chữ Phật Đà cũng vậy, cái chữ Phật Đà là chỉ cho bản giác viên mãn. Và mọi người thì thường thường dùng cái danh từ rất dễ hiểu, đó là cái chân lý tuyệt đối. Như vậy thì qua cái sự giải nghĩa trên thì các thầy nghĩ rằng các đại chúng đã thấy được cái đức tướng Như Lai, và quý vị cũng thấy được Đức Thế Tôn ngài đã tán thán công hạnh đại thừa của chư đại Bồ Tát. Nếu mà tu hành thành tựu sẽ được ba cái danh xưng như trên, rất là xứng đáng để cho cả Tam Thiên Đại Thiên chúng nhân và thiên cung kính mà cúng dường. Thì vào trong cái phần bản kinh Nam bạch Phật rằng: Dạ, con từ đây về sau không dám tự cho mình là đa văn nữa. Phật bảo: Chớ nên khởi tâm thối lui. Vì sao? Ta nói ông đa văn hơn hết là trong hàng thánh văn, chớ không phải nói ông với hàng Bồ Tát. Hãy thôi A Nan, người có trí không nên so sánh với hàng Bồ Tát. Biển sâu có thể dò được, chứ thiền định trí huệ tổng trì biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát không thể đo lường được. A Nan, các ông hãy để riêng việc Bồ Tát ra. Ông Duy Ma Cật đang hiện bày sức thần thông, trong một lúc mà tất cả các hàng thanh văn bích chi Phật trải trăm nghìn kiếp tận lực biến hóa đều không làm ra được. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng sau khi Đức Phật ngài đã trình bày cái trí giác của bản tâm bất khả tư nghị, thì bây giờ ông A Nan ổng mới hổ thẹn. Bởi vì từ trước tới giờ đứng ở trong cái hàng tỳ kheo thời Đức Phật bây giờ, ổng rất là hãnh diện. Bởi vì với cái niệm tổng trì và cái sự đa văn của ổng, niệm tổng trì có nghĩa là quý vị ghi nhớ lại những cái gì mà nó đã qua. Chẳng hạn như Đức Phật thuyết pháp một cái điều gì đó, ông A Nan nhớ hết, nhớ rất là rành rõ. Chính vì ổng được niệm tổng trì và đa văn mà quý vị thấy trong thời Đức Phật còn tại thế, ổng chỉ mới vào cái hàng sơ quả của Tu Đà Quần. Sau khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn rồi, ổng mới đắc thánh quả. Thì quý vị thấy rằng với cái tài đa văn của ông A Nan mà bây giờ ổng nghe lại những cái sự cao thượng của bản tâm của Bồ Tát, ổng cảm thấy rằng cái sự đa văn và tổng tổng niệm trì của ổng nó rất nhỏ đối với những cái tâm của bậc đại sĩ Bồ Tát. Và đoạn kinh này nó cũng nói một cái ý nghĩa thâm sâu là từ trước đến giờ thì các chúng Bồ Tát, các chúng thánh hàng thanh văn tự cho cái quả vị mình nó đã quá đầy đủ, không muốn học thêm nữa. Hôm nay Đức Phật ngài đề cao cái hàng trí giả Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cung kính đảnh lễ Sư Tổ Kim Cang Nhân Giác mới vừa quang lâm đạo tràng. Như vậy thì hôm nay Đức Phật Ngài đề cao cái hàng thí giả Bồ Tát là để sách tấn cho cái hàng thanh văn, giúp cho các hàng thanh văn này tiến tu vào trong con đường Đại Thừa để mà đạt được cái quả vị Bồ Tát và sau cùng là cái quả vị Phật. Cũng như quý đại chúng thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật khi mà Ngài đến cái đạo tràng của Đức Thích Ca bằng cách là Ngài đặt tất cả những đại chúng, các Bồ Tát, các chư thiên lên cái lòng bàn tay và đem đến cái giường Amla là một cái thần thông biến hóa mà chỉ có nơi người học hạnh tu đạo Bồ Tát mới có thể làm được. Các hàng thanh văn A-la-hán, Bích Chi Phật dầu cho dùng tận lực trong trăm nghìn kiếp cũng không làm nổi thần thông này. Thành ra quý vị thấy trên con đường tu cũng vậy, cái thần thông của thầy á thì trò không biết, thần thông của trò thì thầy biết. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thần thông của Bồ Tát thì hàng thanh văn không làm nổi và không biết tới, nhưng chư Phật biết. Chính vì chỗ đó mà chư Phật mới nói rộng ra cái nghĩa của cái đường tu để cho những hàng thanh văn này họ bỏ đi cái lối tu, cái là tự giác của họ, để họ giác tha, họ hoằng pháp độ sinh, họ đi vào con đường của Bồ Tát đạo. Như vậy thì Đức Phật nương theo cái việc này mà Đức Phật lấy đây là một cái Phật sự để mà cảm hóa cái hàng thanh văn chúng, và những người hậu học phải phát cái tâm võng mạnh đại thừa thì mới thành tựu được cái quả vị Bồ Tát và thần thông bất khả tư nghị giống như là cư sĩ Di Ma Cật vậy. Thầy vào phần kinh văn. Bây giờ các Bồ Tát ở nước Hương Chúng chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con khi mới thấy cõi này tâm tưởng cho là hạ liệt, nay chúng con tự hối trách bỏ tâm ấy. Vì sao? Phương tiện chư Phật không thể nghĩ bàn, vì độ thoát chúng sinh nên theo chỗ nhu cầu mà hiện ra cõi Phật như thế. Dạ bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn ban cho chúng con ít pháp để khi trở về cõi kia được nhớ nghĩ đến Như Lai. Như vậy thì qua đoạn kinh này, lúc đầu các Bồ Tát ở cõi nước Hương Chúng đó, khi mà đến cái cõi thế giới Ta Bà này thì thấy ở đây là toàn đất đai xấu xí, đầy đủ núi đồi sông nó ngăn chặn, không được cái sự trang nghiêm, nên những vị Bồ Tát này trong tâm sanh ra cái sự bất kính. Nhưng mà khi mà được Đức Phật giảng rành về cái phương tiện bình đẳng với cái tâm bất đồng đẳng của chúng sinh mà hiện ra cái thế giới như thế, thì bây giờ các vị Bồ Tát mới thấy rằng cái lỗi ở chính tâm mình. Do đó các ngài hối lỗi và còn cầu xin Đức Phật ban cho pháp môn để mà thấy được cái bản giác viên mãn của mình. Như vậy thì quý vị đã chúng biết là rõ ràng rằng trong mười phương thế giới này đều là cái cõi của Phật độ, đều được trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng mà cái điều này nó chỉ đối với những chư Bồ Tát được cái vô sanh pháp nhật. Còn nếu mà đối với những chư Bồ Tát đang tu hoặc là những chúng sinh thường nhìn thấy thì cái thế giới này qua sự suy tưởng của chúng sinh nó chỉ là một cái thế giới không được trang nghiêm, không được thanh tịnh. Qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng với cái tâm bất tịnh á thì đâu đâu cũng bất tịnh, với cái tâm thanh tịnh á thì nơi đâu không phải là chỗ thanh tịnh. Thành ra trên đường tu hành á, nếu quý vị mà dùng tâm suy tưởng á, quý vị sẽ đi vào trong cái sự chỗ so sánh, Và từ cái chỗ so sánh quý vị sẽ bất tịnh, bởi vì quý vị nói sao mà cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái cõi gì mà nó đầy hầm hố, nó đầy đồi núi, nó đầy sông rạch, nó không có gì trang nghiêm hết á. Nên là nhìn lại cái cảnh của Đức A Di Đà sao nó trang nghiêm thanh tịnh, đường thì trải trải vàng, ở trên cây thì chim líu lo hót A Di Đà Phật, ở trong cái vườn hoa thì có ao thất bảo. Đó là quý vị dùng cái tâm chúng sinh mà suy lượng. Chứ cái cõi đất nước này và cái cõi của Đức A Di Đà không gì khác nhau đối những vị Bồ Tát đã lên cái hàng vô sanh pháp nhẫn. Chính ngài sư tổ Kim Cang Viên Giác ngài cũng đã từng nói. Ngài nói rằng quý vị hãy chỉ cho tôi chỗ nào gọi là cái chỗ không thanh tịnh. Bởi vì đối với cái bản tâm của ngài thì chỗ nào cũng là chỗ thanh tịnh. Nhưng mà với chúng sinh mà còn cái sự so đo đó thì còn phân biệt. Bởi vì do cái tâm phân biệt thành ra cái thế giới của chư Phật nó trở thành bất tịnh.